tôi rất hân hạnh hôm nay đến đây phụ độ cho gặp quý vị nơi đây. Một Phật gia ân nhân của người Việt Nam thì đang tại đây. Nên chúng tôi là người cũng là ở Việt Nam ra đây và từ Việt Nam chúng tôi học cái môn thiền để làm con đường thanh tịnh trước những sự tập đoàn. Cho nên sau những nhiều năm tu luyện gần 30 năm gặp hai kết quả, tôi cảm thấy tâm thân an lạc và khỏe mạnh. Muốn cống hiến những gì tôi đã thành đạt và tất cả mọi người. Trước khi bước vào tu học, tôi cũng sống trong cảnh động loạn, đòi hỏi những thứ nhưng không có kết quả. Nhưng lúc đó tôi mới tìm thấy sự an lạc của Đức Phật. Tôi cắt có một câu hỏi trong đó: tại sao Đức Phật cũng mắc mũi tai miệng để trách chúng ta và làm cho Ngài xuất thân? Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài là người giàu sang phú quý, không thiếu một món. Mà tại sao Ngài phải bỏ ra được dù tôi tin chắc rằng Ngài đã tìm một cái quý hơn của Ngài Đức Phật. Nhưng mà khi Ngài bước ra được nhìn già để tu, thì tôi đó tôi lại suy nghĩ muốn tìm ra chừng nào mà dạy Ngài tu Ngài Đạo. Thì không, lịch sử không ghi một vị thầy nào mà dạy Ngài. Nhưng mà Ngài đã thành đạo, và kỳ thật là Ngài tìm cái tịnh trong lòng. Ngài đã bị động ngay trong cung điện Ngài giàu có, nhưng mà dân dân vẫn đau khổ. Ngài học cách mà tu. Sau sự kích động và bản động đó, Ngài đã tìm ra sự tiến giá của tâm hồn là thanh định. Từ đó Ngài tìm ra cái thức hồi sinh là vô cùng. Cho nên Ngài nhìn vô loại vạn vật đều có cơ tiến hóa tùy theo sự động. Ngài bất chấp những sự nguy hiểm có thể xảy đến sáng thân nào. Vì Ngài đã tìm ra cái chân thức của chính Ngài. Ngài rơi trong cái cung điện mà đi ra ngoài chỗ động loạn để thử thách với sự thanh định của Ngài Đạo Phật. Những sự kích động và phản động thăm dọa hàng ngày hàng giờ 24/24 ngoài rừng già, nhưng mà Ngài đã cảm thức và cảm hóa. Sau sự kích động phản động là phải vui về nhìn những thanh định. Cho nên cái tâm thức của Ngài sống trong sự thanh định qua wow, cả cả con vũ trụ. Cho nên Ngài đã tự đạt được trong những cơn vầy chéo ở trong rừng qua không có người phục vụ, nhưng mà sự sống trong lễ sống Ngài vẫn trường tồn qua học được siêu nhiên trong tâm. Cho nên lưu lại bao nhiêu thế kỷ này để nhắc nhở những người hướng về tâm linh, trở về với chân Phật của chính họ, thì trên là sự bền hạn và nhiều biến tiến trong thanh tịnh. Nhìn cái gương lành của quá khứ, bây giờ chúng ta xét chúng ta đang ở diện điểm nào. Chúng ta cũng là tâm linh, cũng là thể xác như những người đã đi trước và thành công. Chúng ta đã giữ cuộc Giáng sinh xuống làm người trong cái tâm thanh thản không không. Lúc chúng ta Giáng sinh, mọi người yêu mến yêu chúng ta. Nhưng mà vì sự cạnh tranh của thế gian càng ngày càng lớn, chúng ta có người thích và người không thích. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chúng ta đã mất cái vốn mà chúng ta đem vui về nhà. Lấy gì chứng minh chúng ta là người từ trên xuống? Ta xem cái hình nhỏ bé của chúng ta mới ra đời, luôn luôn cái gương mặt thanh thản tươi đẹp. Cho nên chúng ta thấy rõ chúng ta không phải là người tại thế gian. Một tâm linh từ nơi nào đến đây để học dũng, học hòa, tiến hóa. Cho nên khi chúng ta biết chúng ta từ đâu đến, chắc chắn chúng ta sẽ tìm một con đường để trở về với căn bản sẵn có của chúng ta. Mọi người không có thể phủ nhận rằng tôi không có phần hồn và không có sự thanh tịnh. Đó là căn bản cái quyền tối hậu của chúng ta có thể trở về với thanh tịnh, cái quyền tối hậu của mọi căn nhà. Tại sao chúng ta đánh mất sự quân bình sẵn có trong nội tâm trong sơ tâm đến bây giờ? Vì sự động loạn, vì sự nghịch thuận của thế thế gian và đã lôi cuốn thì chúng ta quên căn bản sẵn có của chúng ta, mất sự quy luật. Cho nên nhiều người đã đi tầm đạo, tìm đạo này đó, tìm đạo kia, tìm đạo nọ, rốt cuộc chỉ hưởng có cái đậm chưa đạt được. Khi chúng ta thiền thanh tịnh rồi, chúng ta tìm lại cái gì chúng ta cũng có thể có, đó là khả năng của lòng người vô. Nhiều hoàn cảnh đã vật ngã chúng ta mà chúng ta cũng hồi sinh và sót lại đến ngày hôm nay. Cho nên người thiền là đã qua những sự tiết tâm và phản động, trở về với chính họ, họ mới chịu khép mình, chữa tu, và tìm lại cái sự căn bản đời đời bất diệt của chính họ. Thế gian có trật tự, siêu nhiên là trật có trật tự một. Cho nên chúng ta có bộ đầu là nơi thanh nhẹ nhất của trong cơ thể. Nếu mà vì tình thương, vì tình cảm phục vụ của đời nó lôi cuốn thì chúng ta phải đồng theo sự kích tâm và phản động của ngũ tạng.
Cái ngũ hành trong cơ thể
đồng lực, chấn động lực của cái phần thanh điểm của chúng ta càng ngày càng chậm một chút, thật nặng nề. Rồi bây giờ tại sao chúng ta thiền nó lại khôi phục? Tất cả mọi chuyện tại thế gian là trở về với sự thanh định của chính mình, không ngoài sự tập trung tiến giải của tâm thức. Cho nên cái phương pháp công phu thiền nhiều công nhiều phương pháp tại thế gian rất nhiều. Có người thiền có kết quả sắc màu, và có người thiền lại trở nên nhiều loại. Người thiền đạt được kết quả mau là người đã qua những cái chuyện khảo đảo của cuộc đời, từ bỏ cái nghiệp, từ bỏ cái tánh hư tật xấu và nghiệp tâm của chính họ, họ lại đạt nhanh hơn. Còn những người điên là tại sao? Muốn thiền để cho tôi thanh thản và sự sáng suốt của tôi sẽ đi không chê người khác thay đổi cho mình. Cho nên cái phương pháp thiền mà chúng tôi đang hành đây, nó có thể thông dụng với tất cả mọi giới, là khứ trực lưu hành. Cho nên chúng tôi có cái phương pháp tập trung từ bộ đầu, ngay những cái thần kinh khối óc, và để gia tăng trở lại chấn động lực phù hợp lúc sơ sinh. Khi mới vào thì tại sao cảm thấy tôi có nhiều động loạn, khi tôi làm như thế này tôi có nhiều động loạn, là tôi đã dọn cái tất cả những động loạn từ bên trong đi ra ngoài, tôi mới trở lại căn bản sáng suốt. Vì chúng ta đã thu thập từ lúc sơ sinh những màu sắc, những hành động chúng ta thu thập vào trong cái sự sáng suốt của chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn trở về với sáng suốt của chúng ta thì thành lập như thế nào? Cho nên nó thể hiện trước trung tâm thiền này. Rồi chúng tôi có cái phương pháp thích cho đầy chúng đầy được tâm linh mở đạo, là lấy cái thanh khí điểm của càn khôn vũ trụ để hóa giải
cái trường
ngũ tạng, chiếu lên căn bản trong 6 tháng thì quý vị sẽ thấy rằng chính quý vị đã giúp được quý vị tiến trở về trên diện thanh định. Lúc mà thanh lọc được bộ đầu và thanh lọc được ngũ tạng thì lúc đó quý vị mới ngồi thiền như một vị Phật. Cho nên lúc đó quý vị mới thấy rằng ở thế gian này chúng ta đã rước tiếp bao nhiêu nhiều bệnh vào thân mà không hay, mà nhờ cái phương pháp thanh lọc này mới thấy rõ rằng bệnh giờ thanh sạch. Cho nên khi mà chúng ta thanh lọc được, ta mới thấy rõ cái bệnh của mọi người do tâm sân, tham ăn cũng bệnh, tham vui cũng bệnh, buồn cũng bệnh. Đúng thứ tánh có thể làm cho chúng nhân là phần hồn bị suy loạn. Cho nên cái phương pháp nào mà cứ được lưu thanh có thể thành, còn cái phương pháp nào củng cố đang động mà tiêu tận không có thể được. Cho nên Đức Phật đi ra đường tu không có ăn uống gì chúng ta chứ, vì ngài chỉ củng cố hai điểm cái tâm linh tâm của ngài mà thôi, không nghĩ đến chuyện ăn uống. Cho nên chúng ta một ngày phải đi làm việc phục vụ xã hội rồi phải ăn uống là trước bao nhiêu chuyện lại, mà trở về không được cái phương pháp thanh lọc cứ trực lưu thanh thì chỉ tạo động thêm mà thôi. Tạo hóa nó cho chúng ta đầy
ngũ tạng
để tự trị bệnh chính mình, nếu chúng ta chịu mở cửa và thanh lọc. chỉ hành giả chịu hành là đạt. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi đã phổ biến khắp thế giới các nơi, người Mỹ, người Pháp các nơi thấy kết quả thì sắp tới, mà nếu hành giả chịu hành rất mau về tâm linh của người như thế này là người rất nhiều bệnh. Anh biết là những người tị nạn Việt Nam là đau khổ nhất, tâm bệnh nặng hơn hết. Nhưng thực hành rồi mọi người an tâm và thấy rằng chúng ta là người chịu trách nhiệm cho chúng ta trên thân. Chúng ta là một y sĩ tự bệnh, tự trị bệnh. Tôi biết bản thân tôi bệnh nhiều, tim yếu, thận yếu. Nhưng mà ngày hôm nay trên 60 tuổi và tôi thấy tôi vẫn khỏe đi đây đi đó. Cũng nhờ cái pháp này, không phải ăn nhiều và không phải ngủ nhiều. Không có sự đòi hỏi nhiều. Cho nên tôi mới nguyện rằng trời Phật giúp tôi và tôi sẽ nói cho tất cả mọi người nhiệm vi và để cho mọi người thức hành và tay nắm tay với nhau để thực hiện và thấy là chúng ta đồng chung sống trong nhịp thở của tất cả cùng. Mọi người đều hướng sự thanh nhẹ bình đẳng tiếp vô và trở ra, không ai nữa ngại hết. Bác sĩ có một bên nhưng mà hơi thở ngưng là chúng ta cũng có. Đó là cái thích bình đẳng mỗi người trong cả không vũ trụ này là huynh đệ tỷ muội chung một thức cộng chiến để giải nghiệp cho bản thân. Cái thích là quan trọng. Mỗi người đều có thích thân. Nhưng mà sử dụng hướng, hướng hạ hay là hướng thượng là tốt. Cho nên khi mà chúng ta mở được cái thức bình đẳng với nhân loại, với cả cả không vũ trụ, thì cái kiến thức của chúng ta trở về cái thành tịnh. Cho nên phương pháp là nói chuyện, nhưng mà lập hành và sự cảm thức sau cái ổn định của cái phương pháp gì thì cái sự cảm thức về tâm linh nó sẽ càng ngày càng mở và càng nới rộng thêm. Thì lúc đó chúng ta mới tìm ra hạnh. Lúc đó chúng ta thấy rõ cảm thức. Đồng đồng. Cho nên mỗi người mặt mày ra chúng ta từ trẻ lúc ra đời, bây giờ sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Lớn tuổi rồi cái khổ nhất là sắp chết mà không có gì đâu. Cho nên mọi người đều chung một cái tâm bệnh thế này. Quyền tối hậu của mọi người là tha thứ và thương yêu. Đó là quyền tối hậu. Cho nên cái phương thiện nó giúp ích hữu hiệu trong thời gian chúng ta mấy chục năm sống tại thế gian. Mà chúng ta bị khép mình lắp lại trật tự hòa hợp với siêu nhiên thì cái sự sáng suốt nó sẽ dồi dào và cái thức nó mở trước khi chết. Chúng ta quyết định rằng tôi ở trong cái nhân tốt, ở điểm tốt thì tôi sẽ đạt hạnh tốt. Cho nên hiện đây tôi có dịp đến thăm quý vị, có một thắc mắc và chúng ta sẽ bàn bạc thêm và để nghiên cứu thêm.
Vì những chuyện chắc chắn chưa đến cho người ta, còn người cũng hành mà người ta thích chuyện đến thì cái đó là người mà người ba được trả nghiệp sao, người đâu được trả nghiệp.
Cho nên mỗi người hành thiền mới thấy rõ cái nghiệp lực là gì. Cái người mà nghiệp nặng á, khi thiền là nhiều chuyện xảy đến. Bởi vì thiền cái pháp này là nó đi cấp lắm. Mà tất cả những cái gì sâu xa nhất nó sẽ hiển hiện trong tâm thức con người. Hay là ở trong hoàn cảnh của họ. Để chi? Để họ ăn năn trong cảnh. Và tự thức sớm hơn. Càng tới nhiều thì dũng chí của họ phải tự bành trước. Vì việc đến với mình phải lo. Và có nói với ai cũng chẳng ai giúp được mình. Mình thổn thức trong đêm khuya không ngủ. Mình phải lo giải quyết việc của mình. Mà sao giải quyết được thì mình vun bồi được cái gì? Dũng. Cho nên học dũng. À, cho mình học thiền là học đi. Là lập lại trật tự cho chính mình. Thì mình đi. Rồi tới sáng suốt. Mà sự sáng suốt có được bao nhiêu thì cái chuyện động loạn nó sẽ đến bao nhiêu để mình giải quyết khi mình nhiều. Những người nghiệp nhẹ, người ta nghiệp nhẹ, người ta chỉ tới, tới đây một chút và người ta học qua sơ sơ, rồi người ta đi độ người chút. Cho nên người ta nghiệp nhẹ, người ta không có nghiệp, mà càng ngày thấy họ càng ngày thấy họ càng trẻ, tâm thức họ càng ngày càng sáng suốt. Thấy không? Đó, rồi họ mới là thuyết minh cho độ người. Cho nên 10 người tu chưa chắc cho một người được thuyết pháp. Cho người nào nghiệp nhẹ, họ chỉ nghe, có người thuyết xuống và có người từ địa ngục. Nó nhiều giới đến. Cho nên có người nhiệm vụ xuống để cứu độ
chúng sanh.
Họ trong sơ thôi, tháng, thế họ thấy nhiều chuyện họ để thuyết giảng đi. Giải được tâm linh của mọi người, vì người ta đã tu nhiều kiếp thôi. Nên có nhiều người tu cả ngàn kiếp rồi, bây giờ được chút xíu thì họ cũng nghe. Cho nên không phải là khi đứa con nít chưa tu. Để nói là anh mới tu anh hiểu gì, không được nói không. Nhiều người ta mới vô mà ta tu lâu hơn mình. Ta ta sẽ xét trình độ của mình, chịu trách nhiệm ta học cái phương pháp của mình. Không nên bỏ khi. Nên người tu vô vi không được khi. Khi làm ta tin cho người ta đạt để học. Và để tìm thấy. Mình là học viên của cả càn khôn vũ trụ, chứ không có làm thầy ai hết. Chỉ sửa mình mà thôi. Ở hoàn cảnh nào mình cũng sống trong cái tâm thức sống động học hỏi. Mình là học trò, ngoan, học trong cả một ai. Thì mình dễ kiểm soát hành động của mình. Mình biết mình ở vị trí đó, tại sao mình chửi người ta? Đó, có tội đó. Sửa. Tại sao mình khiên người ta? Mình sẽ sửa. Thấy chưa? Ở vị trí đó mình dễ kiểm soát.
Mọi pháp đều không. Cho nên ở thế gian có thể chứng minh 10 tuổi đứa con nít mình sách cây học quẹt hư mà cho nó cũng mừng lắm. Cái này nó như là có. Mà đem ông già 70 tuổi mà tôi cho ông tôi ông quẹt này có nghĩa lý gì. Thì mọi pháp đều không là người xuất ngôn tùy theo trình độ. Cho nên trình độ không mua không bán. Ở thế gian ngồi một đống mà mỗi người trình độ khác nhau. Có người nói mọi pháp đều không là người đó có tiền đó. Vì họ thích. Vì họ mượn đặt phương tiện rồi thì pháp không xài nữa. Mà người chưa mượn phương tiện, phải mượn phương tiện tới chỗ không mới nói là pháp là công. Công tôi là nhiều, cho pháp đâu có nhiều. Pháp chỉ vậy, vậy thôi. Mà công tôi là nhiều. Thấy chưa? Để là pháp đẹp thôi. Hành giả mà đi tới đích rồi mới thấy pháp đẹp thôi. Đúng. Mà trình độ người ta đã tới rồi mới là pháp đẹp thôi. Còn trình độ chưa tới phải mượn pháp để mà đi.
Già thiệt già mới tìm có chữ công.
Mà phải đi tìm mới khó chứ.
Vợ chữ cũng pháp. Mà chồng chữ cũng pháp. Bịa tù cũng là pháp. Nhiều pháp chứ không phải một pháp. Là thích tâm mà.
Con của mình mà sau này nó bị khổ hay nó học không được thì là tại cái nghiệp của nó hay là tại cha mẹ nó không có phước hay là làm gì vậy rồi nó bị hậu quả.
Cái đó nó nhiều nguyên do. Nó rất nhiều nguyên do. Cha mẹ không có phước. Ông bà không có phước, con cháu không có phát triển vì đều ba đời. Đó. Rồi cái nguyên do của chính nó đã phát đại nguyện đi tu mà không tu không trọn thì kiếp này phải cho nó khổ để nó có cơ hội đi tìm con đường tu. Cho nên nhiều người làm gì cũng thất bại. Hay thì hay nhưng mà thất bại hết. Để đi tu. Không có múa máy với ông trời được. Cầm cái mồm đi tu, bây giờ kia. Luật đó, luật của vũ trụ.
Kính thưa thầy, cô Michel cũng muốn thầy giảng thêm về sự khác nhau với sự chịu đựng và sự nhịn nhục. Nó khác nhau làm sao?
Chịu đựng là không có nhịn nhục làm sao chịu đựng? Không có nhịn nhục làm sao chịu đựng?
Sự nhịn nhục là làm sao chứ thầy?
Nhịn nhục là buông bỏ cái sự tranh chấp mới kêu bằng nhịn nhục. Tranh chấp giận hờn không có nhịn nhục. Mà bỏ mấy cái đó mới thật sự là nhịn nhục.
Tôi hỏi như thế là bỏ những cái tánh xấu phải không thưa thầy?
Bỏ cái tánh hư tật xấu của mình mới nhịn nhục được. Đó là rác mà để trong nhà nhiều quá có ích gì đâu.
Lời câu hỏi của cái chị Michelle đó, con cũng hiểu là cái nhịn nhục và cái đàn án đó là sự chịu đựng. Giờ kia mình nghĩ là tôi nhịn người đó, nhưng sự thật mình không có nhịn thầy. Giờ kia một cái nói chuyện gì đó mình ghét người nào đó, thì mình nói để tôi tập cái tánh nhịn nhục, cái mình đàn án, mình không nói liền, mình để bụng đó. Và rồi ngày tháng trôi qua hay một chuyện nào nó dồn dập vào nhìn cho người mình, tới một lúc nào nó bừng lên. Con nghĩ cái đó nó không phải là cái sự nhịn nhục.
Nhịn nhục là thấu triệt, nó nhịn nhục. Thấu triệt cái hậu quả của sự việc đó mình nhịn nhục. Không muốn thấu triệt hậu quả thì mình không có nhịn nhục.
Tôi thấy nếu mà cái mình có cái tập, cái hành pháp đó, nhờ cái pháp đó nó mới làm
giải được
cái trượt của mình. Thì mình mới có cái sự thương yêu, thương yêu, mình tha thứ, thì mình coi cái người đó cũng như là quý mến, thì mình mới nhịn người ta được. Tại vì trong cái sự cãi giả hay một cái chuyện gì mà phật lòng với nhau đó, nhiều khi cái lỡ sự không có sự thông cảm với nhau, thì mới ra những cái chuyện như vậy. Mà có cái tình thương á, thì mình mới nhịn người đó trong cái buổi đó, thời điểm đó, để khi mà lúc mà qua rồi người ta mới hiểu, người ta mới giải được cái của họ và mình cũng giải của mình. Tôi nghĩ cái đó mới là nhịn nhục. Chứ nếu như một chuyện gì đó thì tôi tập để tôi nhịn nhục mà thật ra tôi nóng, tôi nhịn cãi đó thôi.
Tôi còn ghét người ta.
Dạ.
Ghét người ta mà nói nhịn gì.
Dạ.
Nhịn nhục là trên thế gian này chỉ có một cái đạo, không có phải hai cái đạo. Tình thương và đạo đức. Trên chúng ta đem đem lo tu là thương mình. Chính tôi trật tự khi mà đạo đức. Khi mà đạt cái trật tự rồi hiểu được hậu quả của đối phương, mà tội nghiệp mà thương xót họ, không có gì mà đáng ghét.
Cho nên anh thấy một cái gia đình, anh cũng thấy cái vườn hoa đủ loại bông, mà bông nào cũng phát triển. Nó được tự do phát triển thì nó phát triển trở về nguyên nhân của nó. Mà mình cũng gia đình là cha mà quản lý con, đề đạo con không bao giờ phát triển. Lo cho con là phục vụ theo ý muốn cho nó phát triển, thì nó sẽ phát triển. Cũng như cây bông, anh trồng cái loại phân này, phân hữu cơ, phân gì nó thích hợp thì cứ bón. Không nên làm quá. Cái luật nhân quả anh thân, tại sao nó có hiện diện trong gia đình? Tại sao nó đầu thai nó làm con của anh mà nó không làm con người khác? Cái luật phải trả. Hiểu không? Cái luật nó là kẻ thù của mình mà bây giờ nó làm con mình để hàn gắn lại cái tội của tụi con nữa. Mà mình là kẻ thù của nó hay là mình ân nhân của nó, bây giờ mình tân đền hoàn trả lại cái này. Hay là mình đang trả cái nợ cho nó. Cho nên cái luật cha con ở thế gian không có thể lấy cha là lớn hơn con. Nhiều khi đứa con nít ra nó nói một câu cha mẹ phải ăn năn. 4 tuổi thôi. Ba má đừng buồn nhau. Trong lúc mình nhận, nó nói ba má đừng buồn nhau, đau ghê lắm. Khi mà hai vợ chồng đổ vỡ, nghe đứa con nít nói ba má đừng buồn nhau, thì cả nhà gia đình suy nghĩ. Cho nên cái duyên nợ thế gian là hàn gắn về sự tinh vi chân lý của vũ trụ, của trời Phật. Cho nên chúng ta phải hiểu từ luật nhân quả. Không nên nói tao là cha, tao muốn mày phải như vậy là như vậy. Trật lắm. Không biết điều khiển thì hư cái thiên cơ. Người thợ sửa máy, anh lấy cái gen này nó đi gắn chặt vô cái chỗ khác thì làm sao nó chạy được, cái chỗ nào nó phải trở lại vị trí đó. Cho nên mình dồn cái đường qua, cỏ có cỏ phát triển, bông cúc có bông cúc phát triển, mà bông hồng có không bông hồng phát triển. Thấy mà nó được đứng riêng một chỗ, mà cái này chèn ép cái kia là không bao giờ có sự phát triển. Mình muốn có con với gia đình là mình có một vườn hoa, để cho tâm hoa đùa nở. Cho nên họ không hiểu, họ thế gian này không hiểu, họ làm chính trị, họ lấy một cái chủ thuyết để bắt mọi người phải theo một cái chủ thuyết trật lắc. Tự do mọi người đóng góp thì cái xã hội nó mới tốt. Họ lấy một chủ thuyết đè đẹp những người đó, những người đó nó luôn trình độ nó quá hơn cái chủ thuyết đó, làm sao mà nó bị phục cái chủ thuyết đó. Nên họ thất bại, hậu quả ở chỗ đó. Không hiểu cái luật vay trả của vũ trụ. Muốn hiểu cái luật vay trả của vũ trụ rất dễ dàng. Bên này anh thấy món ăn ngon, anh ăn rất nhiều, chút lên đau bụng. Thấy không? Anh ăn vừa phải, anh thấy khỏe, anh chẳng. Có luật lệ đàng hoàng. Chúng ta đang sống trong luật trời chứ không phải luật cái đời. Anh đi vô sòng bạc, anh tham, anh cờ bạc, anh đánh, anh ăn được 10 đồng, anh tướng, anh ăn được 100, anh chặt thua chút luôn. Ở đời này cũng vậy. Buôn bán làm ăn, người tôi cho tôi mở cái tiệm này. À, tôi mở thêm cái nữa, tôi làm cái brand. Sau này tôi chiếm hết cả xứ Canada, rốt cuộc thất bại, không thể không có đường thương gì cả. Cái luật nhân quả nó thật sự. Cho nên đừng có tưởng là mình giỏi. Mình không có giỏi, mình đang học. Mình xuống thế gian đang học, con mình nó cũng đang học. Vợ mình cũng đang học. Mà nó học tiến tới đâu được ảnh hưởng thì mình học tiến tới đó, còn mình không học. Thôi chứ mình đừng có pha dần cái chuyện của cá nhân. Vì ông tu đất, bà tu qua đất. Rốt cuộc chồng chết thì chồng, vợ chết thì vợ, con chết thì con, thì nó có vị trí của nó. Tại sao mình chèn ép vị trí của nó? Mình là người đại tội, bất công, mờ ám, tâm tối, không có sáng suốt. Thấy không? Là một tội hồn tại thế đang bị giam trong địa ngục trần gian, trong cái thể xác phàm này. Mà còn không biết, mà ôm cái lý đặc tài nó càng ngày, cái đáng mồ nó càng lớn, càng bị giam. Không ai cho cô lập, không có phát triển được. Đó là bị tư cô lập, tư cô lập. Cái ý đặc tài mình không phát triển được thì tư cô lập. Cho nên tôi khuyên mọi người có gia đình nên lập cái vườn hạnh tốt. Mình ưng ông cha, mình làm nghiêm phụ đàng hoàng. Nghiêm phụ là sao? Đâu đó có một thứ là nghiêm phụ. Tự trị là nghiêm phụ, không phải là nghiêm mà trị người ta mới là nghiêm phụ. Tự trị mình là nghiêm phụ. À, nói ra như ba tôi không làm vậy, ba tôi đàng hoàng. Ba tôi ăn ít mà không khỏe mạnh. Ba tôi lúc nào cũng ngon, tôi thiệt, không biết giết người ta. Thì nó thấy có cái hay, nó ảnh hưởng. Thấy không? Còn ba tôi nói một câu chặt là ông kim nữa. Mấy bạn vô nhà tôi mệt, ông mới nói chuyện đàng hoàng, ai thỉnh tới chứ. Thiếu người ta chơi, thiếu nguyên khí hỗ trợ, thiếu lời qua tiếng lời của chúng sanh thức bình đẳng, không có mở, không có vui. Đâu có phải ăn ngon là mập đâu. Bạn bè vui tươi, vợ chồng vui tươi, gia đình vui tươi, hạnh phúc vườn hạnh, bật sáng ra, cái nhà vui vui, cái mặt người nào người nấy cũng hứng hân hở. Đứa con lo, chút nữa cha tôi về có chuyện rồi, thôi, buồn. Cái điển thấp, thì cái nhà đó là cái mồ, là cô ma. Người bà tôi, má tôi biết được là chết. Cái đó là cái nguy hại nhất. Cuộc sống không có phát triển, không có hạnh phúc. Vườn qua nó sẽ chết hết. Mà quy tội của một người chủ trương, là cái người coi vườn nó không biết sanh sóc qua. Tội người đó gánh. Cho nên làm cha phải làm, biết làm cha, làm mẹ phải biết làm mẹ. Làm mẹ là luôn luôn cái dung lượng từ bi phải mở, luôn luôn phải mở. Thấy cái đó nó nghịch nhưng mà phải mở để mình nghe, thử. Mình cũng như ông thợ sửa ra vô, bình tĩnh, dòm dòm gồm, coi thử cái bê ta nào hư rõ ràng mình đổi. Tụi con mình thiếu bình tĩnh, chút xe cái này hư mất, cái kia nào cũng nổ cái đụng hết, cái ra vô cái hết rồi. Thấy không? Cho nên trong gia đình phải biết làm cha, làm mẹ cũng phải biết làm mẹ. Cái giống này không phải giống ở thế gian làm được. giống của trời Phật, không có phải người thế gian này. Thì phải làm sao để cho nó hiểu cho người, nó tự thức là chân. Nên phương pháp vô vi là tự tu tự tiến. Tại sao nhiều người kính lễ tôi kêu bằng thầy mà tôi không có quản lý người nào? Tôi chỉ làm bạn và tôi hỗ trợ cái nguyên lý tôi nói để họ nghe, họ thích. Họ nghe, họ thấy sự sai lầm, họ sửa. Thì càng ngày càng mạnh. Thế tôi không chê người nào sau đó. Thì nhìn tôi biết chứ, nhưng tôi không chê. Chê là tôi có lỗi. Chê là chê ép người. Không chê. Để họ tự mở. Chánh pháp. Nó buộc họ vào khuôn khổ, con tội nặng nữa. Bữa nay mình đặt cái khuôn khổ như thế này, nhưng ngày mai mình chết rồi, mất cái khuôn rồi. Họ phải qua cái khuôn khác, ai làm cái khuôn đó cho họ. Cho nên, những vị sư không biết làm sư, vẫn ngồi ở địa ngục. Ràng buộc đệ tử quá, rồi cái mức tiên của nó không tiến được. Vì không hiểu được cái luật nhân quả của chúng nó. Và để cho nó tự phát triển như chân thật.
Con người ta từ đâu đến ở cái vị trí này chúng ta sẽ phát triển như nữa hay sao? Tiến quá tiến nữa.
Con người cái thể xác như phần hồn là chánh, phần hồn làm chủ thể xác, chứ thể xác không có làm chủ phần hồn được. Phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chứ không phải là tự nhiên ở dưới thế gian hình thành đâu. Cho nên con người nói về Phật tiên cảnh thiên đàng, ai thấy cũng thích. Vốn căn bản nó từ thiên quốc giáng lâm xuống thế gian, hành khổ để tiến hóa trở lại. Cho nên người tu vô vi là lập lại trật tự để trở về với nguồn cội. Tiến hóa nhanh chóng, không có bỡ ngỡ nữa đâu. Khi mà hiểu được rõ rệt thế, tâm chúng ta lúc nào cũng dũng hành. Chu trình tiến hóa, ta không phải là người ở thế gian. Biết rõ điều này, dễ tha thứ và thương yêu trong xây dựng hơn. Chúa kêu gọi thương yêu biết bao nhiêu triệu năm nay nhưng mà vẫn còn thù ghét với nhau. Vợ chồng thương yêu trong một giây phút nào đó thôi, rồi cũng thù, kiện thưa lẫn nhau đủ chuyện hết. Mong có hạnh phúc, mà hạnh phúc đến không biết sử dụng thì hạnh phúc phải tiêu tan. Cho nên người tu vô vi một thời gian rồi, cảm thức, nửa đêm ngồi đó mà khóc nức nở là trượt khí, nó giải ra, cái quốc khí trong nội tâm nó giải ra, mới là khóc nức nở như vậy. Thấy cuộc đời không có hạnh phúc. Vì cái tham dâm mất trật tự, cho nên đi tới chỗ ly dị là vậy.
Thưa ông Tám, sau khi đọc sách của ông Tám, trò thấy rất là khoa học, mà 15 năm trước trò đã thiếu sót. Thứ nhất, 15 năm trước trò đã không nộp mình cho Cộng sản Việt Nam. Trò đã tìm tới một nơi xa vắng và rất là thanh tịnh, đêm về không có tiếng động và cũng không có một ánh sáng nào cả. Trò chỉ ăn rau luộc với muối mỗi ngày 2 lần, thỉnh thoảng khoai mì hoặc khoai lang, ngoài ra không ăn gì khác vì không có. Mỗi đêm trò ngồi kiết già để tịnh tâm, thời gian từ khi nhang thắp lên và đến lúc nhang tàn khoảng 30 phút. Sau 1 tháng thì khi tỉnh, trò thấy như có mặt trời sắp mọc ở xa.
Sau 2 tháng thì Việt Cộng tìm tới, trò phải trốn đi. Khi qua đây thì lúc nào cũng có tiếng động của xe chạy và lúc nào cũng có ánh sáng của đèn, trò không tỉnh được. Xin ông Tám chỉ dạy trò phải làm sao để tỉnh.
Cho nên cái quyết tâm mà ăn rau ngồi một góc đó là cao quý vô cùng. Có anh thấy được ánh sáng là đi tới giải thoát. Mà niềm tin không vững sợ cộng sản. Cộng sản phải sợ mình, tại sao mình sợ cộng sản? Nếu mình thấy được cái đó. Còn nếu ra đây mình phải tiếp tục tu như trước. Tìm tỉnh trong động. Thế gian này mình cho là động, nhưng mà mình tỉnh
Những người tu vô vi là tìm tịnh trong đầu. Cho nên quý vị thử nắm đầu mấy thằng cặp đó, quý vị chửi rồi nó chỉ quỳ xuống thôi, nó không nói gì hơn, nó tìm tịnh trong đầu. Nó không có nói gì hơn hết, nó không có nghĩ, không có cái luật đánh người ta, chỉ có luật thương yêu thôi. Nó không có nghĩ gì nữa, nó có cái tình yêu rất rõ ràng. Nó tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu thân độc tập, giữ ý công, thì nó không có phá người, nó phá người ta. Yêu thân đầu trọc mà giữ ý công, nó thương yêu nó mới tu để đi tới giải thoát. Thì nó không có lý do gì tranh chấp với người khác. Nhưng mà cái gì nó biết, nó nói cho tâm thương để cho mọi người hiểu và nắm lấy làm hành cha tiến hóa, không mất cơ hội.
Kính thưa Thầy hỏi, thưa Thầy, con, người đầu tiên biết vô vi, và con có câu hỏi như sau. Con vì làm ăn bận rộn suốt ngày và gia đình, nhưng con tin đạo của Thầy có thể cứu con. Nhưng con không có thì giờ tịnh tọa, thì con phải làm sao? Xin cảm ơn Thầy.
Tịnh không phải nhất thiết phải ngồi, cái áp chúng ta phải tịnh. Phải ý thức công việc tôi làm, tôi đi làm nghề gì, tôi có gia đình, tôi từ trong đâu mà ra, tôi từ trong mầm móng thương yêu mà ra. Tôi có buôn bán làm ăn đi nữa, cũng sự đóng góp thương yêu của nhân loại, phục vụ nhân loại sánh bằng trên trời. Tôi đang sống với cảnh trời Phật. Tôi an nhiên tự tại với gia đình thương yêu. Từ trong mầm mống thương yêu mà ra, tôi được tinh thần ngay lúc tôi làm. Tôi không phải là cá nhân thôi, mà làm việc cho mọi người để mọi người có việc làm. Nếu chúng ta không tu thì mọi người không có cơ hội tu, mà chúng ta làm việc để cho mọi người được làm. Chúng ta thương yêu chồng con để chồng con thương yêu tất cả mọi người kế tiếp và chúng ta nữa. Thì đó cái hạnh quý, bất cứ nơi động nào chúng ta cũng gặp hai được, chứ không phải vô trong chùa tu, vô nơi thanh tịnh mới gặp hai được. Chúng ta ngay ở ngay trong cái chùa cả càng con vũ trụ, thấy chúng ta đang quản lý tiểu thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ tim gan tỳ phế thận đầy đủ, là chúng ta đã làm chủ. Chúng ta phải hòa tan với tất cả vạn linh trong cơ tạng thì chúng ta mới thấy nhiệm vụ đang làm việc ở thế gian là tạm rồi tiến hóa. Chúng ta vui học và tiến hóa, bất cứ kích động và phản động từ đâu đưa đến, việc làm của chúng ta là việc làm của nhân loại của trời Phật. Lúc nào tâm quý vị cũng định, không phải bận rộn đâu. Bận rộn là còn chấp. Mình cho bận rộn là chấp, cho quý vị làm gì cũng theo khả năng sẵn có của quý vị, không có làm hơn được. Mà quý vị không định nghĩa được vị trí của quý vị để động mà thôi. Định nghĩa được vị trí của quý vị không bao giờ động. Hòa để thích. Cho nên kinh sống là nơi đó, chứ không phải đọc kinh chết mà không hiểu. Đọc kinh sống để thức tâm là chánh. Bà ngoại đang dìu một cháu ngoại, mà biết đây là mầm mống của thương yêu đem tới cho gia đình. Một niềm tình yêu từ ta mà ra. Từ bà ngoại này ngày nay mới có cháu ngoại. Rồi bà ngoại ở đâu? Bà ngoại từ ông ngoại, bà ngoại của ông cố của bà cố của cháu mà ra. Rồi ông cố bà cố từ đâu? Từ trời Phật, từ đáng mà ra. Thì tất cả trong gia đình đều có hạnh đức trong lúc chúng ta nhiều đứa con mà đứa cháu mà thâm tâm của chúng ta hòa ái tương thân, nhìn thẳng vào ba cõi trời Phật trong động vô cùng rõ rệt như ban ngày không có chi tâu, thì quý vị có cơ hội nhận được cái diệu pháp của vũ trụ đang đổ ta và chúng ta đã hành tới, thì quý vị nhìn bất cứ giờ phút nào đó là trở về Như Lai tâm.
Kính thưa ông Tám hỏi, hồi con còn ở Việt Nam, con có đến nghe ông Tám giảng dạy, nhưng lúc đó đồng bào đến đông quá, con không vào trong được để diện kiến cho ông Tám. Nhưng khi tối hôm đó, trong lòng con không biết làm sao gặp được ông Tám, thì liền đó con thấy ông Tám đứng trước mặt con, mặc áo bào ba trắng, và ông Tám nói, nếu con duyên thì sẽ gặp ông ở bên thế giới khác. Như vậy là hôm nay con đã đến gặp ông Tám tại đây, có phải là đã có duyên hay không?
Thì có duyên chứ. Không có duyên làm sao mà ngồi đó mà nghe cái ông khùng này nói chuyện lâu dài vậy. tất cả chúng ta có duyên. Có duyên tôi mới nhả cảm động, tôi khóc hồi nãy đó.
Kính thưa ông Tám, hỏi. Các tôn giáo khác nói, thượng nguyên, trung nguyên đã qua, nay là hạ nguyên, sau hạ nguyên sẽ có hội long hoa. Sao bây giờ ông Tám nói, đời này là thượng nguyên? Vì nhân loại đang tiến và rất giỏi nữa, vậy lúc nào là hạ nguyên và có hội long hoa?
Cho nên, con người muốn nói thượng nguyên, trung nguyên, hỏi một nguyên là bao nhiêu năm? Phải hỏi cái câu này. Chứ nguyên một không biết mà làm nào nói thượng nguyên đã qua. Sao? Một nguyên là 600 năm. Mà chúng ta 1991 năm. Hạ nguyên là 600 năm. Trung nguyên là 1002. Trung nguyên là 1008. Đã bắt đầu những 1008 rồi, bởi quý vị thấy tất cả máy móc tinh vi tiến hóa. Ngoài sự tưởng tượng của con người. Thấy không? Bây giờ chúng ta 91 còn ngoài sự tưởng tượng nữa. Rồi đi tới 2000 năm, quý vị thấy. Bây giờ hiện tại quý vị thấy thế giới gần xịt, không có xa. Thấy không? Cái nền tảng văn minh trí óc của người nó đã mở hướng thượng mới kêu bằng thượng nguyên. Hướng hạ tranh chấp chén giết mới là hạ nguyên. Nha, phải hiểu cái chỗ đó. Nhưng mà một nguyên đó là 600 năm. Quý vị cứ tin đi. Hạ nguyên, trung nguyên, thượng nguyên. Có bằng chứng đàng hoàng. Không có nói mà không hiểu. Nói mà không hiểu ở thế gian này nhiều người lắm. Vì tại sao? Vì người thế gian hay bưng tưng bắp người đó là thầy. Nói người bề trên tôi cũng cho nói là ông đó là thầy ấy. Là những người thế gian đã làm hư đạo. Tưng bắp là thầy. Chứ không dám nói mày xét cho kỹ khi mày nói. Không có, không dám. Rồi thế mình lệ thuộc. Người ta tưởng người ta hay, người ta bị rất hố hồi nào không hay. Cho nên nhiều vị ở thế gian nói tu thiệt cao mà tôi gặp dưới địa ngục thì thấy cũng ngồi mò mò nó cái làm gì. Cái đó họ sẽ biết, phải học trở lại. Vì thấy mình cao quá không cần học. Tôi cao rồi tôi đâu có cần học như bà mới tu. Còn tôi bây giờ tu đã ba mấy năm mà tôi vẫn phơi hồn pháp luân thiền định chứ tôi có bỏ. Nếu mà tôi tu ba mấy năm tôi cao rồi tôi không làm thì tôi hư. Chỗ đó người ta cho tôi là Phật là tôi sướng lắm mà, tôi vinh dự lắm mà, tôi có thể thâu đệ tử để tôi đè đầu rồi tôi bóc lột tôi lấy tiền, tôi không có làm. Tôi trong tình thương xây dựng lẫn nhau, anh em có nhau, có cơm ăn cơm, có muối ăn muối, trong tình thương chia sẻ thương yêu, là chúng tôi có nhiệm vụ đó thôi, chứ ngoài cái khác chúng tôi không có làm. Tôi làm thầy để đọc, để đè đầu thiên hạ, những người kêu tôi bằng thầy tôi xin ra 5 đồng dễ quá, tại sao tôi không xin? Một chắc tôi còn không dám sinh. Vì tôi từ hồi nhỏ sơ sanh tới lớn tôi chỉ giúp người ta không. Thì tôi không có mồi móc. Tôi không có vạch lá tìm sâu và tôi không có lợi dụng ăn hối lộ kiếm tiền người ta. Tôi không có cái vụ đó. Cho nên những người cứ chân chánh là biết tới cái pháp này và nghe những lời tôi nói và những cái tôi hành để kiểm chứng những người ở xung quanh tôi rồi. Tự họ xé ấp họ và họ thức tâm và họ phải tu nhiều hơn.